Thưa quý thính giả, một tổ chức của người Việt ở hải ngoại có tên là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, có trụ sở ở California, đã quyết định trao giải Nhân quyền Việt Nam 2005 cho ba nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo ở trong nước. Việc vinh danh này có ý nghĩa gì?
Mạng lưới nhân quyền muốn nói lên với dư luận quốc tế một đánh một cái tiếng trống thật lớn để báo động lương tâm nhân loại rằng là tại Việt Nam hiện nay vấn đề nhân quyền vẫn bị chà đạp một cách nặng nề.
Đó là lời của giáo sư Nguyễn Thanh Trang, phụ tá trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Thưa quý thính giả, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, trụ sở tại California, Hoa Kỳ, quyết định trao giải Nhân quyền Việt Nam 2005 cho cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ, một trong những nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và Linh mục Phan Văn Lợi. Qua cuộc phỏng vấn của Thanh Quang, giáo sư Nguyễn Thanh Trang, phụ tá trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, đặc trách vận động quốc tế, trước hết giải thích lý do tổ chức này quyết định trao giải thưởng cho các nhân vật vừa nói.
Trước hết, kính thưa quý vị, là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam kể từ năm 2002 bắt đầu tổ chức những cái buổi vinh danh và trao tặng giải nhân quyền cho những nhân vật đấu tranh nhân quyền bất bạo động tại quê nhà. Thì những năm trước đều có cái chủ đề, ví dụ như năm 2002, cái chủ đề hồi đó là tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, và hai cái vị lãnh đạo tôn giáo đã được vinh danh và trao giải nhân quyền, đó là Hòa thượng Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Qua năm 2003 thì cái chủ đề của cái năm đó là tranh đấu cho tự do phát biểu. Vì vậy, bốn nhà tranh đấu trẻ tuổi, trí thức can trường của Việt Nam đã được trao giải nhân quyền, đó là luật sư Lê Chí Quang, bác sĩ Phạm, nhà báo Nguyễn Vũ Bình và cựu cán binh và đồng thời là nhà giáo Nguyễn Khắc Toàn. Vì bốn người đó đã can đảm phát biểu tư tưởng quan tâm của họ về vấn đề đất nước và vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và năm 2004 vừa qua thì Mạng lưới Nhân quyền đã có cái chủ đề là vận động cho tự do hợp hội, và vì vậy hai nhà đấu tranh nhân quyền ở trong nước đã từng lên tiếng đòi tự do lập hội, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và cựu đại tá Phạm Quế Dương. Ông đại tá Phạm Quế Dương đã lập ra cái hội gọi là Hội Nhân dân ủng hộ nhà nước chống tham nhũng, còn bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì kêu gọi đa đảng và tự do dân chủ. Hai vị đó đã được trao giải nhân quyền. Năm nay thì Mạng lưới Nhân quyền không đặt một cái chủ đề và mở rộng cho sự đề cử cho những nhân vật đấu tranh nhân quyền một cách chung. Nhưng mà có lẽ vì tình hình đất nước là hiện nay nhà nước đã gia tăng đàn áp tôn giáo một cách khốc liệt, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào cái danh sách là một trong những quốc gia đáng quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Thế thì các thân hữu của Mạng lưới Nhân quyền, các thành viên của Mạng lưới Nhân quyền đã bỏ phiếu, và cuối cùng cái ban chấm giải đã quyết định là trao cái giải nhân quyền ấy cho ba vị, đó là trước hết là cụ Lê Quang Liêm, rồi Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ và Linh mục Phạm Văn Lợi. Bởi vì đó là ba nhà tranh đấu đòi tự do tôn giáo một cách hết sức ôn hòa và bền bỉ tại Việt Nam hiện nay.
Thưa giáo sư, giải nhân quyền Việt Nam năm 2005 này với ba giải trước đó, theo giáo sư, đã mang lại ý nghĩa như thế nào cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ tại Việt Nam ạ?
Dạ vâng, thưa anh Thanh Quang, là cái giải nhân quyền có mang một cái ý nghĩa đặc biệt. Trước hết là để chứng tỏ cái sự quan tâm sâu xa của đồng bào của chúng ta ở hải ngoại về cái bộ phận đã bị đàn áp nhân quyền, và vinh danh những cái nhân vật can trường hy sinh bất kể cả mạng sống của mình để nói lên cái tiếng nói đòi hỏi nhân quyền cho hơn 80 triệu đồng bào tại quê nhà. Đó là việc thứ nhất. Cái thứ hai là qua việc vinh danh và trao giải thưởng nhân quyền, Mạng lưới Nhân quyền muốn nói lên với dư luận quốc tế, muốn đánh một cái tiếng trống thật lớn để báo động lương tâm nhân loại rằng là tại Việt Nam hiện nay vấn đề nhân quyền vẫn bị chà đạp một cách nặng nề. Và điểm thứ ba đó là một cái sự tiếp tay yểm trợ những nạn nhân đang bị vi phạm nhân quyền về phương diện tài chính, bởi vì tất cả các nạn nhân này đều bị bao vây kinh tế, đều gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống, ngay cả những người bị đau ốm cũng không được thuốc men chữa trị, thiếu phương tiện và bị nhà nước bao vây mọi mặt. Cho nên mỗi năm thì giải nhân quyền trị giá là 4.000 đi kim, bắt đầu từ năm 2005, mạng lưới nhân quyền đã quyết định nâng cái tầm quan trọng lên là 6.000 nghị kim. Và chúng tôi hy vọng trong tương lai, với cái sự tiếp tay của đồng bào khắp nơi, giải nhân quyền không những được duy trì ở mức đó, mà có thể để sự tiếp tay về phương diện tài chính đối với các nạn nhân ở quê nhà càng có ý nghĩa hơn.
Dạ, thưa giáo sư, mạng lưới nhân quyền Việt Nam có kế hoạch trao giải nhân quyền cho những vị tại hải ngoại mà đấu tranh cho nhân quyền ở quê nhà hay không ạ?
Dạ thưa, cho đến giờ phút này thì mạng lưới nhân quyền đã đưa ra những cái tiêu chuẩn để mà trao giải nhân quyền. Thì một trong những cái tiêu chuẩn đó là những nhân vật cũng như những tổ chức đang đấu tranh nhân quyền tại quê nhà. Bởi vì chúng tôi quan niệm rằng ở hải ngoại cũng có rất nhiều người xứng đáng để nhận được những cái giải nhân quyền như vậy. Nhưng mà sự hy sinh của chúng ta ở hải ngoại, nếu so với cái sự hy sinh của quý vị ở trong nước, thì có lẽ chúng ta không thể nào so sánh được. Và nhất là phương tiện còn giới hạn, chúng tôi muốn dồn tất cả những cái nỗ lực để đề cao và vinh danh để trao giải nhân quyền cho những người can trường dám hy sinh tánh mạng của mình để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại quê nhà.
Thưa, thế còn những người nước ngoài, ngoại quốc á, như một số dân biểu thuộc Nghị viện châu Âu và dân biểu Mỹ từng lên tiếng mạnh mẽ cho việc cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam, thì mạng lưới nhân quyền có kế hoạch gì để vinh danh họ hay không, thưa giáo sư?
Dạ, kính thưa anh, là trong quá khứ mạng lưới nhân quyền cũng đã từng vinh danh và tặng những cái giải thưởng, những cái plaque để lưu niệm, để vinh danh những ân nhân, những người, nhất là các chính giới, các dân biểu, các nghị sĩ đã quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam và đã trực tiếp can thiệp đòi nhà nước Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm cũng như tôn trọng nhân quyền. Như năm ngoái chẳng hạn, thì mạng lưới nhân quyền đã vinh danh hai vị dân biểu tại quận Cam, đó là dân biểu Ed Royce thuộc Đảng Cộng Hòa và dân biểu Sanchez thuộc Đảng Dân Chủ. Và chúng tôi thấy rằng hai vị đó trong nhiều năm qua liên tục tranh đấu đòi nhân quyền và đưa cái dự luật nhân quyền ra ở Hạ viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục vinh danh và đề cao những nhân vật ở ngoại quốc mà đã vì tình nhân loại, vì nhân quyền can thiệp và tranh đấu một cách kiên trì cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.
Thưa, nhân khi nhà dân chủ Hoàng Minh Chính sang Hoa Kỳ trị bệnh và hoạt động cho mục tiêu dân chủ nhân quyền ở trong nước, thế thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam có hợp tác như thế nào với nhà bất đồng chính kiến đó hay không, thưa giáo sư?
Dạ, trong quá khứ, mạng lưới nhân quyền đã có những liên hệ tốt đẹp đối với không riêng gì ông Hoàng Minh Chính mà tất cả những nhân vật đấu tranh nhân quyền ở trong nước, từ Đông Nam, ngoại Trung ra đến ngoài Bắc, bất kể họ trước đây là thuộc đã sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay đang sống dưới chế độ Cộng sản, nhưng bất cứ nhân vật nào vì phúc lợi của dân tộc để lên tiếng đòi nhân quyền cho đồng bào thì mạng lưới nhân quyền đều luôn luôn cố gắng liên lạc, hợp tác, yểm trợ và vinh danh họ. Riêng trường hợp ông Hoàng Minh Chính, ngay trong cái thời gian ông ở Việt Nam đang còn đau ốm, mạng lưới nhân quyền cũng đã cố gắng gửi về một số tài chính để giúp đỡ thuốc thang để ông ta chữa trị. Tuy nhiên, lúc ông sang tới Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng đã có những cuộc tiếp xúc và chúng tôi đã trao đổi rất là bổ ích. Hy vọng rằng những cái sự liên lạc đó sẽ thắt chặt hơn sự hợp tác giữa trong ngoài và đặc biệt giữa mạng lưới nhân quyền và các nhân vật đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ tại quê nhà.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Thành Trang.
Dạ, vâng, xin cảm ơn ông và cảm ơn tất cả quý khán giả.